Chủ nhật thứ hai phục sinh, bài đọc 1. Lời Chúa trong sách Công vụ Tông đồ, Công vụ chương 5, từ câu 12 đến hết câu 16. Hồi ấy, nhiều dấu lạ điềm thiên được thực hiện trong dân nhờ bàn tay các tông đồ. Mọi tín hữu đều đồng tâm nhất trí, thường hội họp tại hành lang Salomon. Không một ai khác dám dẫn đoàn với họ, nhưng dân thì lại ca tụng họ. Càng ngày càng có thêm nhiều người tin theo Chúa, cả đàn ông đàn bà rất đông. Người ta còn khiêng cả những kẻ ốm đau ra tận đường phố, đặt trên giường, trên trọng, để khi ông Phêrô đi qua, ít ra các cái bóng của ông cũng phủ lên được một bệnh nhân nào đó. Nhiều người từ các thành chung quanh Jerusalem cũng lũ lượt kéo đến, đem theo những kẻ ốm đau cùng những người bị thần ô uế ám, và tất cả đều được chữa lành. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Hãy ta ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
Hãy ta ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
Israel hãy nói lên rằng, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Nhà Aharon hãy nói lên rằng, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Ai kinh sợ Chúa hãy nói lên rằng, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
Hãy là ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
Tàng đã thờ xây nhà loại bỏ, lại trở nên đa tàng gông tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu Chúa ban chúng ta. Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỷ.
Hãy đa ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
Lạy Chúa, xin ban ơn cứu độ. Lạy Chúa, xin thương dung thành công. Nguyện xin Chúa tuân độ phung lành cho người tin vào đây nhân danh Chúa. Từ nhà Chúa, chúng tôi chung lành cho anh em. Đức Chúa là Thượng Đế, người sai sang trên ta.
Hãy là ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
Bài đọc thứ hai, lời Chúa trong sách Cải Huyền của Thánh Gioan Tông đồ. Tôi là Gioan, một người anh em của anh em. Tôi cùng chia sẻ nỗi gian truân, cùng hưởng phước quốc và cùng kiên trì chịu đựng với anh em trong Đức Giêsu. Lúc ấy tôi đang ở đảo gọi là Patmo, vì đã rao giảng lời Thiên Chúa và lời chứng của Đức Giêsu. Tôi đã phúc thần vào ngày của Chúa, và nghe đằng sau tôi có một tiếng lớn như thể tiếng kèn nói rằng, điều ngươi thấy hãy ghi vào sách và gửi cho bảy hội thánh. Tôi quay lại để xem tiếng ai nói với tôi. Lúc khi quay lại, tôi thấy bảy cây đèn vàng. Ở giữa các cây đèn có ai giống như con người, mình mặc áo trùng và ngang ngực có thắt đai bằng vàng. Lúc thấy người, tôi ngã thật xuống dưới chân người như chết vậy. Người đặt tay ở lên tôi và nói, đừng sợ, ta là đầu và là cuối, Ta là đấng hằng sống. Ta đã chết và nay ta sống đến muôn thuở muôn đời. Ta giữ chìa khóa của tượng thần và âm phủ. Vậy ngươi hãy biết những gì đã thấy, những gì đang diễn ra và những gì sẽ xảy ra sau này. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai thầy, thầy cũng sai anh em. Nói xong, người thổi hơi vào các ông: anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì tội người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ. Một người trong nhóm 12 tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đi-mô, không ở với các ông. Khi Đức Giêsu đến, các môn đệ khác nói với ông: chúng tôi đã được thấy Chúa. Ông Tô-ma đáp: nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không thọc bàn tay vào cạnh sườn người, tôi không tin. 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: bình an cho anh em. Rồi người bảo ông Tô-ma: đặt ngón tay vào đây và hãy xem thầy, hãy đưa bàn tay ra và thọc vào cạnh sườn thầy đi, đừng cứng lòng nữa nhưng hãy tin. Ông Tô-ma thưa rằng: lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Đức Giêsu bảo: vì ông đã thấy thầy nên anh tin, phúc thay cho những người không thấy mà tin. Đức Giêsu làm nhiều phép lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là Đức Kitô con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh của Người.
Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, Người khen Chúa.
Tin mừng hôm nay muốn chứng minh hiệu quả của y tế Chúa Giêsu thiết lập để cho những ai tin theo Ngài được tham dự. Hiệu quả đầu tiên là được bình an. Khi Đức Giêsu từ có trên sông lại, Ngài gặp các môn đệ đi đường Emmao, gặp các bà ở cửa mộ, gặp các môn đệ đi đánh cá, và không ai bình an. Chỉ vào ngày đêm Chủ nhật, các tông đồ hội họp lại, đó là hình ảnh giáo hội sơ khai cử hành thánh thể. Lúc đó mới có bình an. Ông Tô-ma vắng buổi đầu cho nên ông không được đại nhận bình an. Ông muốn được thì đúng là ông phải ở với các ông đúng một tuần sau, cũng vào đêm Chủ nhật, Chúa đến và ban bình an cho các ông. Đó là hiệu quả thứ nhất. Thứ hai là nhờ chúng ta tham dự y tế của Chúa hàng ngày mà chúng ta được đức tin tăng triển. Ông Tô-ma nghe anh em nói về thầy sống lại, ông chưa đủ tin. Ông bảo: tôi phải nhìn thấy nếu thật là thầy chứ không phải là trộm sống lại, thì tôi lấy ngón tay xỏ vào lỗ đinh, bàn tay thì thọc vào cái sườn, Ông không nói là sọ ngón tay vào cạnh sườn. Tay Chúa Giêsu bị một cái đinh thì ông chỉ dùng ngón tay sọ. Sườn của Chúa bị ngọn giáo ngoáy nát thì ông thọc cả bàn tay vào. Chân nói cái khác là ông muốn nói với chúng ta là đức tin của Hội Thánh để lại cho chúng ta do các tông đồ truyền không phải là một đức tin vu vơ mà là một đức tin xác thực. Thế là nó vận dụng tất cả những khả năng Chúa ban cho để làm chuyện nở đức tin. Cái khả năng dở nhất là nghe. Nghe đồn thì sao mà chính xác được, nhưng mà nhìn, nghe rồi được nhìn thì chính xác hơn, và được tiếp xúc thì chính xác nhất. Tôi nói thí dụ, một anh chàng được nghe giới thiệu về một cô nàng nào đó thì anh ta hướng tâm hồn về một cái cô đó, nhưng anh chưa yêu, anh chưa biết rõ, anh phải được nhìn thấy cô ta, cũng chưa thấu hiểu rõ, nhưng khá hơn chừng nào ăn ở với nhau chung chăn chung gối, lúc đó mới biết rõ người bạn của mình như thế nào. Hoặc là chúng ta nghe tiếng hù, chúng ta nhận có cái gì đó bay, chúng ta đưa mắt nhìn thì chúng ta chưa xác định đó là con rơi, con hay là con chim, hay là đất cục đá. Nếu chúng ta nhìn nó không dãy dãy thì ta phân biệt được nó là một động vật hay là một tinh vật. Thì khi nào chúng ta giơ tay chộp được cái vật bay đó thì rõ là cục đá hay là con rơi con chim. Thế thì hôm nay Chúa cho chúng ta nhiều phương tiện khoa học đem lại, máy vi tính, điện thoại, radio, video, tất cả những phương tiện đó là chúng ta có biết tận dụng nó để làm cho đức tin của chúng ta được chuyển đời không? Có mấy người mua máy quay phim để mỗi thế hệ đi quay phim về cho vợ cho con nghe lại bài giảng không? Tôi chưa hề thấy. Nhưng nếu có như thế thì chắc chắn một gia đình đó đức tin sẽ tuyệt vời. Đức tin sẽ tuyệt vời đó là làm cho họ là trở thành những chứng nhân sống đồng làm nhiều phép lạ, nối dài và mở rộng phép lạ của Chúa Giêsu. Cho nên kết thúc tin mừng, Thánh Gioan nói những điều Đức Giêsu đã làm và đã dạy, Thiên tử nếu viết là hết, thế gian không đủ nơi chia sẻ. Không phải là một ngoan ngữ quá lời, nhưng mà ông muốn nói là chỉ viết lại việc của Đức Giêsu thì chưa phải là chính xác đầy đủ. Còn những chi thể của Ngài, những người đã tin Ngài từ nhóm 11, các tông đồ Ngài chọn và cho đến ngày tận thế chúng ta đây, những người làm được những việc như Chúa Giêsu truyền dạy, Ngài nói Ngài ban cho họ làm những việc như Ngài và làm hơn Ngài nữa, ai cũng làm như vậy thì làm sao mà có thể viết được. Nhưng mà muốn được như vậy thì phải bắt chước ông Tổ Ma, là tận dụng mọi khả năng để đón nhận đức tin. Khi chúng ta đã đón nhận được đức tin xác thực thì chúng ta không sợ chết. Chúng ta đọc lại ở Gioan 9:11, khi Đức Giêsu cho các tông đồ biết Ngài muốn về Bethania thì các ông ấy ngăn cản: thưa Thầy, lần trước chúng ta về đấy chúng ta đem đá, thôi đừng có vậy. Nhưng khi Chúa Giêsu giải thích là Lazaro đã qua đời, ta phải về cứu hắn, thế là ông Tô-ma động với anh em: nào anh em chúng ta cùng đi với Thầy, dù có phải chết với Thầy chúng ta cũng cứ đi. Đó, khi chưa hiểu thì chưa can đảm, còn do dự. Nhưng khi đã nắm bắt được triết lý thì liều mạng. Đó là những con người làm phép lạ mà Gioan nói rằng thế gian không đủ nước chữa sạch. Tôi tin kính Hồ Thiên Chúa.